Chúng ta tin Phật. Tin Phật, hai chữ này tương đối không dễ dàng. Tin Phật thì chân thật sẽ y giáo phụng hành. Còn không chịu nỗ lực đi làm thì chưa tin. Chân thật tin tưởng, làm gì mà không làm đến được. Cho nên tính tâm của chúng ta, đại đức xưa cũng giảng qua rất nhiều tầng thứ. Ngày nay tính tâm của chúng ta không phải mê tín. Mê tín là không hề biết gì đối với Phật Pháp. Thì họ tin rồi. Phật Pháp là cái gì? Không hề biết. Tin hay không tin? Họ tin. Mỗi ngày đều đến thắp hương, đến bái lại. Đây là mê tín. Cái tin này ngày nay của chúng ta miễn cưỡng có thể nói được là chánh tin. Tường tận đối với Phật Pháp, hiểu được một số. Cho nên cái tin này do giải mà sanh ra. Đây không phải mê tín. Thế nhưng chúng ta giải không đủ sâu, không đủ thấu triệt, cho nên tính tâm không đủ sâu, cũng không thấu triệt, vẫn thường bị những tà tri tà kiến bên ngoài dao động. Làm thế nào làm cho tính tâm kiên cố? Phải giải được sâu. Giải được sâu, giải được duyên, tính tâm của bạn liền kiên định. Giải tính đã sâu lại duyên, vậy hành của bạn còn có vấn đề gì? Đời sống của bạn, ngôn hạnh của bạn trong tự nhiên liền giống như Phật, giống như Bồ Tát. Y giáo phụng hành thì họ liền giống. Ngày nay chúng ta vẫn không giống. Không giống thì hiểu chưa đủ sâu, giải chưa đủ duyên. Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú. Câu nói này không thể nào xem thường. Chúng ta đoạn ác tu thiện mới có gốc. Sau khi có gốc rồi, phải tâm tâm hồi hướng. Chúng ta ở ngay trong một đời, chỉ có một mục tiêu, một phương hướng. Phương hướng là gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu thấy A-di-đà Phật. Quyết định cầu giảng sanh thấy Phật. Giảng sanh thấy Phật là thật, không phải là giả. Nhất định không phải là mê tín. Chúng ta ở trong văn tự ghi chép của đại đức xưa thấy được rất nhiều. Có một số người nói, bạn thấy được ghi chép người xưa, bạn liền tin tưởng hay không? Có phải họ lừa gạt bạn hay không? Người hiện tại viết văn chương lừa người rất nhiều, người xưa không gạt người. Người xưa nói đều là lời thành thật, không gạt người. Gạt người thì luôn có mục đích. Nếu như nói không có mục đích gạt người, vậy thì người đó chẳng phải là thần kinh không bình thường hay sao? Người thần kinh không bình thường thì làm sao có thể viết được văn chương hay? Cho nên chúng ta tưởng tượng người xưa không hề gạt người, Phật thì càng không gạt người. Ai có thể viết ra văn chương có thể giống như kinh điển? Không thể viết ra được. Đây đều là sự thật, bày ở ngay trước mắt chúng ta. Cho nên gạt người thì nhất định có ý đồ bất lương, có dụng ý. Nếu không mà nói, tại vì sao vô duyên vô cớ đi gạt người? Không hề có đạo lý này. phải tin tưởng cổ thánh tiên hiền. Các ngài truyền lại cho chúng ta đều là thứ chân thật. Y giáo phụng hành quyết định có lợi ích. Người xưa xa, người nay gần. Chúng ta gần đây đã nghe được. Thậm chí chính chúng ta chính mắt xem thấy. Khi một người giảng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ. Họ nói: Phật đến rồi, Phật đến tiếp dẫn tôi. Tôi thấy được rồi. Họ thấy được rồi, chúng ta không thấy được. Họ có nói giả dối không? Là họ gạt chúng ta phải không? Không phải. Khi người lâm chung mà còn khởi vọng ngữ để lừa bạn, tại sao vậy? Làm gì có loại đạo lý này? Người xưa có nói, khi người sắp chết, lời nói đều là thật. Lẽ nào sắp chết vẫn khởi vọng ngữ, vẫn lừa dối bạn? Làm gì có loại đạo lý này? Chúng ta trợ niệm tiễn giảng sanh, loại tình hình này thấy được rất nhiều. Phật, người giảng sanh thấy được rồi. Chúng ta tuy là không thấy được, thế nhưng có nhiều loại tướng lạ. Có lúc chúng ta xem thấy ánh sáng, ngửi được mùi hương lạ, nghe được thiên nhạc, nghe được không trung có âm thanh niệm Phật. Việc này thì thường hay có. Lẽ nào những việc này vẫn không đủ để chứng minh hay sao? Khẳng định thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có. Khẳng định có sáu cõi luân hồi. Nhất định không giả. Sau đó chúng ta đối với Phật Pháp mới sanh khởi tín tâm chân thật. Cái tín tâm này kiên định, nhất định sẽ không bị phá hoại. Từ cái tín tâm này lại cầu giải, giải để tăng thêm tín tâm của bạn. Bạn giải được một phần, bạn liền có thể hành một phần. Bạn giải được hai phần thì bạn có thể hành được hai phần. Xem chính bạn hành trì ở ngay trong cuộc sống thường ngày tương ưng được với Phật Pháp mấy phần, liền biết được trình độ lĩnh giải của bạn. Bạn lĩnh ngộ, trình độ lý giải của bạn từ ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn liền có thể thấy được rõ ràng tường tận. Người chân thật cao minh thấy trình độ tu hành của bạn là rõ ràng tường tận. Nhất định không thể giấu được một người nào. Chỉ có thể giấu được người không có công phu. Người ngày ngày khởi vọng tưởng, bạn có thể giấu họ. Người tâm địa thanh tịnh, người chân thật tu hành, bạn không thể giấu được họ. Cái đoạn này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải dùng nhiều chút thời gian để học tập. Quyết định có thể giúp chúng ta ở ngay trong kỳ Phật thất công phu có lực. Công phu có thể có lực hay không, thực tế mà nói, quan trọng nhất chính là tín tâm. Phải chí tâm tín nhạo, phải chân thật đoạn ác tu thiện, thành tựu thiện căn của chính mình. Sau đó tâm tâm hồi hướng, cầu nguyện giảng sanh. tâm tâm hồi hướng. Lần sau chúng ta giảng tiếp. Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.